Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Bảy, 14 tháng 7, gồm có tin tức tôn giáo, thời sự, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Van de Castro, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã tuyên bố rằng mối dây liên kết giữa các giáo hội Kitô còn chặt chẽ hơn là những gì chia cách các giáo hội. Văn kiện vừa được Bộ Giáo lý Đức tin cho công bố hôm thứ Ba vừa qua đã tạo ra nhiều hoang mang và hiểu lầm nơi các giáo hội Tin lành. Trong văn kiện này, Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng giáo hội Công giáo là giáo hội đích thực duy nhất của Chúa Kitô, và như vậy chối bỏ tính cách giáo hội của các cộng đồng Kitô khác. Thật ra, theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin không hề nói rằng các giáo hội Tin lành không phải là giáo hội, nhưng đúng hơn, không phải là giáo hội theo ý nghĩa mà giáo hội Công giáo muốn hiểu. Hơn nữa, theo Đức Hồng Y Casper, chính các giáo hội Tin lành cũng không muốn là những giáo hội theo ý nghĩa mà giáo hội Công giáo muốn hiểu. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo cho rằng văn kiện chỉ muốn nhấn mạnh đến những khác biệt vẫn còn tồn tại giữa các giáo hội Kitô. Theo Ngài, điều này nên kích thích hơn là làm cho các tín hữu Kitô phải thất vọng. Xét cho cùng, văn kiện mới của Tòa Thánh chỉ là một lời mời gọi tiếp tục đối thoại giữa các giáo hội Kitô. Tin Cuba. Chính phủ Cuba đã gặp gỡ với các vị giám mục châu Mỹ Latin đang nhóm họp tại thủ đô La Habana. Tối thứ Tư vừa qua, ông Carlos Cahe, Phó Chủ tịch nước Cuba đã cầm đầu một phái đoàn chính phủ đến gặp gỡ với các giám mục châu Mỹ Latin tại nhà linh mục Thánh Joan Vianney, nơi đang diễn ra phiên khoáng đại của đại diện các hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Trong buổi gặp gỡ còn có sự có mặt của ông Felipe Perez Roca, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, các quan chức khác trong chính phủ và một số vị đại sứ trong vùng. Theo lời của người phát ngôn của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe, cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí đối thoại và khá thân mật. Hiện đang có khoảng 70 vị gồm Hồng Y Giám mục đại diện cho các Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe tham dự phiên họp khoáng đại lần thứ 32. Đây là lần đầu tiên một cuộc họp như thế diễn ra tại một nước cộng sản. Sau giai đoạn đối đầu căng thẳng hồi đầu thập niên 60, này mối quan hệ giữa chính phủ Cộng sản Cuba và giáo hội đã được cải thiện, nhất là kể từ sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1998. Cũng liên quan đến giáo hội tại Cuba, một vị lãnh đạo của giáo hội tại đây đã lên tiếng phát biểu trên đài truyền hình nhà nước. Đây là lần đầu tiên một vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Cuba đã được mời phát biểu như thế trên đài truyền hình nhà nước. Tối thứ Hai vừa qua, Đức Cha Carlos Manuel de Céspedes, tổng đại diện của giáo phận La Habana, đã được mời phát biểu trong chương trình có tựa đề là Những người Cuba hàng đầu. Đây là một chương trình văn hóa thường chỉ dành cho những thành phần lãnh đạo của chế độ Cộng sản. Bài phát biểu được soạn sẵn của Đức Cha Céspedes kéo dài trong vòng 15 phút đồng hồ. Vị tổng đại diện của giáo phận La Habana đã nói như sau. Tôi nghĩ rằng trong các cuộc xung đột giữa giáo hội và nhà nước, có lẽ đã có một số hiểu lầm từ cả hai phía, chứ không riêng từ một bên nào. Nhưng cũng thật may mắn đã có nhiều cố gắng từ hai phía để san bằng các khó khăn, để tiến đến tình trạng hiện hữu ngày nay. Theo Đức Cha Céspedes, tuy mối quan hệ giữa hai bên chưa đạt được tình trạng lý tưởng, nhưng ít ra vẫn có liên lạc và nhiều uyển chuyển hơn. Tin Caracas, Venezuela. Các giám mục Venezuela khẳng định quyền và bổn phận phải lên tiếng về tình trạng của đất nước. Mới đây, Đức Cha Ovidio Perez, Chủ tịch phiên khoáng đại của Hội đồng Giám mục Venezuela, và Đức Cha Mariano José Parra Sandoval, Giám mục giáo phận Guayana, đã lên tiếng khẳng định rằng, tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục về tình trạng đất nước không phải là một hành động can thiệp vào một lĩnh vực nằm bên ngoài khả năng của mình, nhưng trái lại chính là thực thi trách nhiệm hướng dẫn người giáo dân. Lên tiếng trên đài phát thanh, Đức Cha Ovidio Perez nói như sau: Giáo hội gồm những con người chứ không phải là các thiên thần. Do đó giáo hội có bổn phận phải thăng tiến một xã hội biết tôn trọng quyền của người. Ngài lên tiếng bên vực lá thư mục vụ mà Hội đồng Giám mục Venezuela đã cho công bố khi bế mạc phiên khoáng đại lần thứ 88. Trong lá thư này, các đức giám mục Venezuela lên tiếng cảnh báo về ý đồ của Tổng thống Hugo Chavez nhằm áp đặt lên đất nước chủ nghĩa Mác Lê, tức là chủ nghĩa cộng sản. Về phần mình, đức cha Para Sandoval nói rằng, khi lên tiếng về tình hình đất nước, các đức giám mục Venezuela không hề can thiệp vào sinh hoạt chính trị, mà chỉ muốn thực thi trách nhiệm hướng dẫn giáo dân mà thôi. Vị giám mục này nhấn mạnh rằng, trong bản phân tích về tình hình xứ sở, các vị chú chăn đã kết luận rằng những cải tổ mà ông Chavez đang đề ra chỉ nhằm mục đích thiết lập một nhà nước xã hội chủ nghĩa, xây dựng trên lý thuyết và thực hành của chủ nghĩa Mác Lê. Đức cha Sandoval cũng ghi nhận rằng tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Venezuela đề cập đến nạn nghèo đói, bạo động, thất nghiệp, bắt cóc và ám sát. Ngài cảnh cáo rằng chương trình giáo dục do Tổng thống Chavez đề ra nhằm chối bỏ và tước đoạt trách nhiệm của các phụ huynh. Đức cha Sandoval khẳng định rằng sự hòa giải trong xứ sở chỉ có thể thực hiện được qua đối thoại chứ không do áp đặt. Ngài nói như sau: chúng ta cần phải lắng nghe những người có suy nghĩ khác với chúng ta để tìm ra những giải pháp chung. Tin Ấn Độ, hàng ngàn tín hữu Kitô Ấn Độ tuần hành đòi quyền bình đẳng cho các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, xuyên suốt bang Andhra Pradesh nằm ở mạng Nam Ấn Độ, hàng ngàn tín hữu Kitô đã tham dự cuộc tuần hành nhằm yêu cầu chính phủ liên bang phải đưa ra luật nhìn nhận quyền bình đẳng của các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh. Theo hãng thông tấn Công giáo Ukraine, đoàn người biểu tình cũng kêu gọi chính phủ hãy thực hiện tức khắc những đề nghị của Ủy ban Toàn quốc về các nhóm thiểu số và ngôn ngữ. Ủy ban này đã yêu cầu chính phủ phải dành 10% việc làm trong chính phủ cho các người Hồi giáo và 5% cho các nhóm thiểu số khác. Tin Trung Quốc, trong một chiến dịch được xem là rộng rãi nhất kể từ năm 1954, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang trục xuất các nhà thừa sai ngoại quốc. Theo một bản thông cáo báo chí được công bố hôm 10 tháng 7 vừa qua, tổ chức có tên là Trợ giúp Trung Quốc đã cho biết, kể từ tháng 2 năm nay, nhà cầm quyền Trung Quốc đang ráo riết truy lùng các nhà thừa sai ngoại quốc. Tổ chức này nói rằng đây là chiến dịch rộng rãi nhất kể từ năm 1954, khi những người Cộng sản bắt đầu trục xuất các nhà thừa sai ngoại quốc. Ngoài tổ chức Trợ giúp Trung Quốc, còn có ít nhất 5 tổ chức ngoại quốc khác cũng cho biết rằng đã có hơn 100 người ngoại quốc vì bị tố cáo có dính líu vào các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp tại Trung Quốc, cho nên đã bị trục xuất hay bị bắt buộc phải rời Trung Quốc từ giữa tháng 4 đến tháng 6 vừa qua. Những nguồn tin từ bên trong chính phủ Trung Quốc cho tổ chức Trợ giúp Trung Quốc biết rằng chiến dịch trục xuất các nhà truyền giáo ngoại quốc đã khởi sự từ hồi tháng 2 vừa qua. Chiến dịch này mang ám số là cơn bão số 5. Mục đích của chiến dịch là để ngăn chặn các hoạt động truyền giáo trước khi diễn ra Thế vận hội vào năm tới. Vì chính phủ Trung Quốc không nhìn nhận quy chế thừa sai ngoại quốc, cho nên nhiều nhà truyền giáo đã chọn lựa làm việc trong lĩnh vực giáo dục hay kinh doanh để có thể ở lại Trung Quốc. Tin Việt Nam, trong một lá thư dự thảo gửi đến các linh mục và giáo dân trên toàn quốc, một số linh mục Việt Nam đã kêu gọi Hội đồng Giám mục hãy cứu giúp các nông dân đang khiếu kiện. Trong lá thư dự thảo gửi cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, người đại diện của nhóm biên soạn là linh mục Phan Văn Lợi đã cho biết rằng, từ gần 20 ngày qua, kể từ hôm 22 tháng 6 năm 2007, dân oan từ các tỉnh thành Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Bình Phước, Mỹ Tho, Bến Tre, Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu, v.v. đã kéo nhau về biểu tình và ở lì trước văn phòng số 2 của Quốc hội tại số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Sài Gòn, để đòi lại nhà cửa, đất đai, ruộng vườn đã bị nhà cầm quyền địa phương chiếm đoạt hay sang đoạt một cách bất công từ mấy năm nay hay mấy chục năm nay. Bản dự thảo lá thư gửi cho Hội đồng Giám mục Việt Nam còn cho biết, từ con số 100 người, nay dân oan khiếu kiện đã lên tới 1.500 người, và sẽ còn tăng thêm nữa. Họ đã vượt qua bao gian khó cản trở để đến nơi đặt văn phòng của cơ quan quyền lực cao nhất nước, hầu kêu vang các đại biểu quốc hội hãy can thiệp để công lý được trả lại cho họ. Thế nhưng chỉ có các viên chức chính quyền địa phương đón tiếp, dối gạt họ như bao lần là, hãy trở về quê nhà để được giải quyết nỗi oan ức. Riêng các vị gọi là đại biểu nhân dân thì hoàn toàn vắng mặt, kín cửa trong căn nhà sang trọng, coi như chẳng có ai đang vang vĩ kêu gào mình. Do đó, bản dự thảo là thư gửi cho các Đức Giám mục Việt Nam kêu gọi các vị hãy lên tiếng can thiệp, bởi vì Hội đồng Giám mục không thể không lên tiếng, không thể không ra tay bên vực cho công lý và cho những người thấp cổ bé miệng. Một cách cụ thể, tác giả của lá thư xin Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn cho thành lập ngay các phái đoàn cứu trợ khẩn cấp cho dân oan, cũng như mở các cuộc quyên góp để hỗ trợ lâu dài cho dân oan.
Và tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bức thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lần lượt đọc qua các số của phần thứ nhất bức thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, trình bày hoàn cảnh hiện nay của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc với những vấn đề liên quan đến giáo lý của Giáo hội Công giáo, những điểm thần học về sự hiệp nhất và hiệp thông giáo hội, về sự tiếp nối các tông đồ, về thừa tác vụ của giám mục, về giáo hội địa phương và về việc bổ nhiệm giám mục. Tất cả đều được Đức Thánh Cha trình bày rõ ràng, cùng với những vấn đề cụ thể mà thẩm quyền dân sự của nhà nước Trung Quốc đã và còn đang đặt ra cho Tòa Thánh và cho giáo hội tại Trung Quốc. Hôm nay chúng ta hãy đọc số 9 là số cuối cùng của phần thứ nhất, nói về việc bổ nhiệm giám mục. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Như tất cả anh chị em đều đã biết, một trong những vấn đề tế nhị nhất trong những tương quan của Tòa Thánh với những thẩm quyền của đất nước anh chị em là vấn đề bổ nhiệm những giám mục. Một đàn người ta có thể hiểu rằng những thẩm quyền cai trị chú ý đến sự chọn lựa những người sẽ thi hành vai trò quan trọng, làm kẻ hướng dẫn và làm chủ chăn của những cộng đoàn công giáo địa phương. Chú ý đến những phản hồi xã hội mà, tại Trung Quốc cũng như tại những nơi khác trên thế giới, vai trò này có trong lĩnh vực dân sự. Đằng khác, Tòa Thánh theo dõi, với sự chăm sóc đặc biệt, việc bổ nhiệm giám mục, bởi vì việc bổ nhiệm này chạm đến chính con tim của đời sống giáo hội. Bởi vì việc bổ nhiệm giám mục từ Đức Giáo Hoàng là bảo đảm cho sự hiệp nhất của giáo hội và cho sự hiệp thông phẩm trật. Vì lý do này, giáo luật nơi khoảng 1382 thiết định những chế tài nghiêm trọng đối với vị giám mục nào tự ý phong chức giám mục mà không có sứ vụ lệnh tông tòa, cũng như đối với vị được thụ phong giám mục. Việc thụ phong như thế quả thật là một vết thương đau đớn gây cho sự hiệp thông giáo hội và là một lỗi phạm nặng nề đối với kỷ luật giáo hội. Khi ban sứ vụ lệnh tông tòa để phong chức giám mục cho một đương sự, Đức Giáo Hoàng thi hành quyền thiêng liêng tối cao của mình. Đây là một quyền hành và một sự can thiệp nằm trong lĩnh vực hoàn toàn tôn giáo. Do đó, đây không phải là một quyền hành chính trị, xen mình không đúng vào trong những việc nội bộ của một nhà nước và phạm đến chủ quyền tối cao của nhà nước đó. Việc bổ nhiệm những vị chủ chăn cho một cộng đoàn tôn giáo nhất định, được hiểu cả trong những văn kiện quốc tế, như là một yếu tố cấu thành của việc thực thi quyền tự do tôn giáo. Tòa Thánh mong muốn được tự do hoàn toàn trong việc bổ nhiệm giám mục. Tuy nhiên, khi nhìn vào con đường đặc biệt mới đây của giáo hội tại Trung Quốc, tôi ước mong tìm được một sự đồng ý với chính quyền để giải quyết vài vấn đề liên quan đến việc tuyển chọn những ứng viên vào hàng giám mục, cũng như liên quan đến việc công bố việc bổ nhiệm giám mục và việc nhìn nhận với những hệ quả dân sự trong những gì cần thiết. Nhìn nhận vị tân giám mục từ phía những thẩm quyền dân sự. Cuối cùng, liên quan đến việc tuyển chọn những ứng viên vào hàng giám mục và biết rõ những khó khăn của anh chị em trong vấn đề này. Tôi muốn nhắc lại điều cần thiết rằng các ứng viên đó phải là những linh mục xứng đáng, được tín hữu tôn trọng và yêu mến, là gương mẫu đời sống trong đức tin, có kinh nghiệm nào đó trong thừa tác vụ mục vụ, và như thế có khả năng hơn để đương đầu với trách nhiệm nặng nề làm chủ chăn của giáo hội. Khi mà trong một giáo phận người ta không thể tìm gặp những ứng viên thích hợp cho tòa giám mục, thì sự cộng tác với những giám mục của các giáo phận gần bên có thể giúp tìm những ứng viên đúng tiêu chuẩn. Quý vị và các bạn thân mến, với những dòng trên, chúng ta kết thúc đọc số 9, số cuối cùng của phần thứ nhất của bức thư, là phần có tính cách trình bày giáo lý của Giáo hội Công giáo để soi sáng và tìm giải pháp cho những vấn đề mà Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc gặp phải. Sang phần 2 của bức thư là phần có tính cách mục vụ hơn. Đức Thánh Cha đưa ra những chỉ dẫn cho những vấn đề mục vụ của giáo hội tại Trung Quốc. Tựa đề của phần thứ hai là những định hướng cho sinh hoạt mục vụ, và gồm có những vấn đề như sau. Số 10. Các bí tích, việc quản trị các giáo phận, các giáo xứ. Số 11. Các giáo tỉnh. Số 12. Những cộng đoàn công giáo. Số 13. Các linh mục. Số 14. Các ơn gọi và việc huấn luyện đời tu. Số 15. Các giáo dân và gia đình. Số 16. Việc khai tâm Kitô dành cho người lớn. Số 17. Ơn gọi truyền giáo. Đó là 8 số từ số 10 đến hết số 17, nói lên nội dung của phần thứ hai của bức thư mà chúng ta sẽ bắt đầu đọc trong một thời sự ngày mai, Chủ nhật 15 tháng 7. Mong quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi.
Và tiếp sau đây là chuyện tử tế với Mai Hương.
Sống trên đời để làm gì? Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Sống trên đời để làm gì? Sống trên đời là để yêu thương nhau. Người ta cứ tưởng câu nói này xuất phát từ môi miệng của một nhà lãnh đạo tôn giáo, một nhà sư đang đăng đàn thuyết pháp, hay một vị linh mục đang đứng trên tòa giảng. Thật ra, chẳng ai phải ngạc nhiên khi nghe lời đó từ một nhà lãnh đạo tinh thần. Nhưng bởi vì câu nói ấy xuất phát từ môi miệng của một vị chủ tịch của một nước cộng sản, cho nên nhiều người vẫn đã phải thắc mắc và hoài nghi. Thật vậy, trong một cuộc gặp gỡ với một số Việt Kiều trong chuyến viếng thăm chính thức Hoa Kỳ vừa qua, ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng giảng dạy như thế. Chắc chắn, người Việt Nam hải ngoại sẽ chẳng phải hoài nghi về sự thành thật của ông Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam nếu lịch sử của chủ nghĩa Cộng sản nói chung và lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng chỉ được viết bằng hai chữ yêu thương. Hơn 70 năm qua, thế giới đã nghe được những gì từ chủ nghĩa cộng sản, nếu không phải là sự thù hận, được lập lại thành điệp khúc, mà mới cấp sách đến trường, trẻ con cũng đã thuộc nằm lòng. Hơn 70 năm qua, thế giới đã thấy được gì nơi chủ nghĩa cộng sản? Nếu không phải là nhà tù, trại tập trung hay tiêu biểu hơn cả, hình ảnh của một vị linh mục bị cùm tay, khóa miệng, ngay trong tòa án. Hơn 70 năm qua, phải chăng vì thực hành yêu thương như Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam dạy dỗ, mà hàng trăm triệu nạn nhân vô tội đã bị sát tế trong khắp các cánh đồng giết người của chủ nghĩa cộng sản? Sự khả tin của một con người hay của một chủ nghĩa mà người đó chuyên xưng thường không được đo lường bằng những lời nói suông trên môi miệng, mà bằng những việc làm cụ thể. Người mà lời nói và việc làm không đi đôi với nhau là kẻ dối trá. Ngày xưa, khi sự thông tin còn bưng bít, người ta dễ dàng dối trá và lừa gạt. Nhưng trong thời đại thông tin toàn cầu, sự dối trá không thể tồn tại và lừa gạt được lâu dài. Chúng ta hãy thử nhìn lại những gì báo chí Việt Nam viết về chuyến đi Mỹ vừa qua của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Để nói đến sự thành công của chuyến đi, báo chí công cụ tại Việt Nam đã long trọng loan tin cho người Việt Nam trong nước rằng, nhật báo kinh doanh có uy tín nhất của Hoa Kỳ là tờ The Wall Street Journal đã dành cả 4 trang để nói về chuyến đi của Chủ tịch nước. Thật ra, có phải để tân bốc Chủ tịch Nhà nước Việt Nam mà tờ báo có uy tín này đã phải bỏ ra 4 trang để viết về chuyến đi Mỹ của ông không? Người Việt Nam nào có chút vốn liếng Anh ngữ tối thiểu cũng đọc được rằng, cả 4 trang mà báo The Wall Street Journal dành cho Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thật ra nằm ngay trong phần gọi là quảng cáo nhờ cậy đăng. Nói cách khác, ai đó đã phải trả một số tiền rất lớn. Báo The Wall Street Journal mới đăng bài quảng cáo về chuyến đi của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Đó là chuyện sòng phẳng trong xã hội tư bản. Báo The Wall Street Journal chẳng trỗi công để làm chuyện quảng cáo không công cho chuyến đi của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam. Cũng trong chuyến đi Mỹ vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã dành cho đài truyền hình CNN của Mỹ một cuộc phỏng vấn. Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đăng lại nguyên văn bài phỏng vấn. Trực tiếp theo dõi cuộc phỏng vấn và đọc lại nguyên văn bài phỏng vấn bằng Anh ngữ, rồi đối chiếu với nguyên văn được đăng trên báo Nhân dân và báo Tuổi Trẻ. Người Việt Nam hải ngoại thấy có sự khác biệt một trời một vực. Chẳng hạn, liên quan đến chuyện Nhà nước Cộng sản Việt Nam bịt miệng cha Nguyễn Văn Lý trong tòa và kết án ngài 8 năm tù, trong nguyên văn bản dịch của báo Nhân dân, được báo Tuổi Trẻ đăng lại, người ta thấy Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói như sau. Hội đồng giám mục Việt Nam và Tòa Thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi. Sau khi đọc được lời phát biểu trên đây của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 6 tháng 7 vừa qua, Đức cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã gửi đến Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam một công văn ngắn gọn để nhận định như sau. Câu trả lời của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Hội đồng giám mục Việt Nam và Tòa Thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi là không đúng sự thật. Không rõ khi viết công văn này, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam có nghĩ đến câu nói của Chúa Giêsu: có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra không? Cho tới nay, người ta vẫn chưa đọc được lời minh xác nào của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam. Cũng có thể ông thấy không cần thiết phải trả lời cho Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam. Bởi lẽ, nói không đúng sự thật vốn là chuyện thường tình của chế độ được xây dựng trên dối trá. Có gì phải ngạc nhiên, thắc mắc hay hoài nghi khi đọc được hằng hà sa số những lời không đúng sự thật trên báo đài công cụ của nhà nước hay của chính Nhà nước Cộng sản? Có gì phải ngạc nhiên, thắc mắc hay hoài nghi về những điều không đúng sự thật như chuyện thường ngày ở huyện ấy, nếu người ta chẳng còn khả năng để ngạc nhiên, thắc mắc hay hoài nghi về chuyện người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng bút hiệu Trần Dân Tiên để viết cả một cuốn sách ca ngợi chính mình như cha già dân tộc, như bác vô vàn kính yêu, hay như một con người khiêm tốn nhường bao. Nếu còn có khả năng để ngạc nhiên, thắc mắc hay hoài nghi, thì có lẽ người ta đã phải biết hổ thẹn khi đưa một con người như thế lên làm một mẫu gương đạo đức để bắt mọi người phải học tập và noi theo. Kể từ khi một con người như thế được đưa ra làm mẫu gương đạo đức cho mọi người phải học tập và noi theo, thì có gì phải ngạc nhiên khi lịch sử Việt Nam không thể không là những trang của dối trá và lừa gạt. Khi dối trá được đưa ra làm kim chỉ nam, thì liệu đất nước và xã hội có thể phát triển toàn diện được không? Trong một lá thư mới đây gửi cho báo Công giáo và Dân tộc, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã viết như sau. Tôi nghĩ rằng, sự thật là một yếu tố nền tảng cho công cuộc phát triển vững bền đất nước, xây dựng các mối quan hệ xã hội thành một sức mạnh cho công cuộc phát triển đó. Sống trên đời để làm gì? Sống trên đời là để yêu thương. Giả như người nói được điều đó cũng biết cho rằng yêu thương không thể đi đôi với dối trá. Quan hệ tốt đẹp và hài hòa giữa người với người chỉ có thể được xây dựng trên sự thật. Dối trá, lừa gạt mà nói đến yêu thương thì chỉ là giả nhân, giả nghĩa mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Vừa rồi là chuyện tử tế. Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách với Đặng Thế Dũng. Chúng ta tiếp tục đọc tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có tựa đề Hãy đứng dậy, chúng ta cùng đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong những lần đọc vừa qua, chúng ta đã theo dõi việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị giải thích về nghi thức tấn phong giám mục cho Ngài. Và sau khi đã được tấn phong giám mục, Đức Tân Giám mục Karol Wojtyła đi hành hương đền thánh Đức Mẹ Czestochowa. Đức Cha đã ghi lại như sau. Sau khi thánh lễ chấm dứt, tôi đi từ Wawa đến thăm Đại chúng viện. Ở đó có cuộc tiếp tân. Tuy nhiên, chính chiều hôm đó, tôi đi đến Czestochowa với nhóm bạn hữu thân tình, và ở đó tôi đã dâng thánh lễ sáng hôm sau trong nguyện đường có tượng Đức Mẹ làm phép lạ. Đối với dân tộc Ba Lan, Czestochowa là một nơi được ưu đãi vì tự đồng hóa với quốc gia Ba Lan và lịch sử nước đó, nhất là lịch sử tranh đấu giành độc lập cho đất nước. Ở đó có đền thờ quốc gia được gọi là Jasna Góra, ngọn đồi ánh sáng. Tên gọi đó gợi lại ánh sáng đánh tan bóng tối, mang một ý nghĩa đặc biệt đối với dân chúng Ba Lan, đã sống qua những giờ phút đen tối vì chiến tranh, phân chia và chiếm đóng. Mọi người đều biết nguồn gốc ánh sáng hy vọng đó là sự hiện diện của mẹ Maria trong bức tường kỳ diệu. Thật đúng như thế, có lẽ lần đầu tiên, trong khi quân đội Thụy Điển chiếm đóng mà trong lịch sử gọi là cơn hồng thủy. Trong trường hợp đó, việc thật có ý nghĩa, đền thờ được dựng nên như một pháo đài mà quân xâm lăng không tài nào chinh phục được. Bây giờ, quốc gia giải mã biến cố đó như là một lời hứa hẹn chiến thắng. Sự tin tưởng nơi bàn tay che chở của Đức Mẹ đã mang lại cho dân chúng Ba Lan sức mạnh để chiến thắng kẻ xâm lăng. Kể từ đó, đền thờ Jasnagora, theo một ý nghĩa nào đó, đã trở thành chiến lũy của đức tin, của tinh thần, của văn hóa và tất cả những gì tạo nên căn tính quốc gia Ba Lan. Và cũng đã xảy ra như thế bằng một cách đặc biệt trong thời gian lâu dài của những cuộc phân tranh và mất chủ quyền quốc gia. Chính đó là điều mà Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã nhắc tới, khi Ngài quả quyết trong thời đệ nhị thế chiến rằng, quốc gia Ba Lan đã không biến mất, và sẽ không bao giờ biến mất, bởi vì Ba Lan tin tưởng, cầu nguyện và có đền thờ Jasnagora. Nhờ ơn Chúa, những lời nói đó đã được kiểm chứng. Tuy nhiên về sau, một thời kỳ mới đen tối trong lịch sử chúng tôi, đó là thời kỳ Cộng sản chiếm đóng. Nhà cầm quyền của đảng Cộng sản ý thức điều mà đền thờ Jasnagora đã có ý nghĩa như thế nào đối với dân chúng Ba Lan. Đó là thánh tượng kỳ diệu và lòng sùng kính vô bờ bến đối với thánh tượng Đức Mẹ đó ngay từ đầu. Chính vì vậy, khi do sáng kiến của Hội đồng Giám mục và đặc biệt là của Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, cuộc hành hương của Đức Mẹ Đen khởi hành từ Częstochowa đã thăm viếng hết mọi giáo xứ và mọi cộng đoàn trên đất nước Ba Lan. Chính quyền Cộng sản đã làm hết sức ngăn cản cuộc viếng thăm đó. Khi thánh tượng Đức Mẹ Đen bị cảnh sát ngăn lại, đoàn hành hương vẫn tiếp tục với không tượng trống trơn, và sứ điệp đó càng trở nên hùng hồn hơn. Trong khung tượng không có tượng, người ta có thể đọc được dấu hiệu câm nín về sự thiếu tự do tôn giáo. Dân chúng biết rằng họ có quyền tự do tôn giáo đó, và họ càng cầu nguyện hơn nữa để được tự do đó. Cuộc hành hương đã kéo dài gần 25 năm và làm nảy sinh nơi dân chúng Ba Lan một sự vững mạnh lạ thường trong đức tin, đức cậy và đức mến. Tất cả những người dân Ba Lan có lòng tin đều đi hành hương Częstochowa. Tôi cũng thế, từ tấm bé, tôi đã đi đến đó bằng cách tham dự những cuộc hành hương khi này hay khi khác. Năm 1936, có một cuộc hành hương lớn của giới trẻ đại học trên toàn quốc Ba Lan, và kết thúc bằng cuộc tuyên thệ long trọng trước thánh tượng. Và sau đó, cuộc tuyên thệ được lặp lại mỗi năm. Trong thời gian quân Đức Quốc xã chiếm đóng, tôi làm cuộc hành hương đó khi tôi đang còn là sinh viên đại học về ngành văn chương Ba Lan tại phân khoa triết học thuộc Đại học Jagiellon. Tôi nhớ lại một cách đặc biệt, bởi vì để duy trì truyền thống đó, chúng tôi đã đi đến Częstochowa như là những đại biểu, gồm có ba người, là anh Tadeusz, tôi và một người thứ ba. Đền thờ Jasnagora bị quân đội Hitler bao vây. Các linh mục ẩn tu St. Paul đã ân cần tiếp đón chúng tôi. Họ biết chúng tôi là một đoàn đại biểu, nhưng tất cả đều kín đáo. Như thế chúng tôi rất lấy làm hài lòng. Dù sao đi nữa, đã thành công trong việc duy trì truyền thống đó. Cũng về sau này, tôi thường đi tới đền thờ, tham dự nhiều cuộc hành hương khác, nhất là cuộc hành hương Vadovice. Hàng năm, ở Jasnagora có cuộc tĩnh tâm của các giám mục, thông thường bắt đầu tháng 9. Tôi đã tham dự lần đầu khi tôi chỉ mới được bổ nhiệm làm giám mục. Đức cha Basiak đã dẫn tôi đi. Tôi nhớ lần đó vì thuyết giảng là cha Giang, một linh mục có nhân cách lỗi lạc. Dĩ nhiên chỗ thứ nhất dành cho Đức Giáo Chủ là Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, một người quả thật được chúc quan phòng gửi tới trong thời đại chúng tôi đang sống. Có lẽ do những cuộc hành hương đó mà đã nảy sinh điều ao ước trong những bước khởi đầu hành hương khi làm giáo hoàng, đã đưa tôi đến một đền thờ Đức Mẹ. chính điều ao ước đó, trong cuộc tông du đầu tiên đến Mexico, đã dẫn đưa tôi đến dưới chân Đức Mẹ Guadalupe. Trong tình yêu mến của dân chúng Mexico, và nói một cách chung của những người dân Trung Mỹ và Nam Mỹ đối với Đức Mẹ Guadalupe, một tình yêu mến được thổ lộ một cách hồn nhiên và nhạy cảm, nhưng rất mãnh liệt và sâu sắc. Có nhiều điểm tương đồng với sự sùng kính Đức Mẹ của dân chúng Ba Lan. Điều đó cũng tạo thành linh đạo của tôi. Họ gọi Đức Mẹ một cách trìu mến bằng cụm từ La Virgen Morenita, một danh xưng có thể tạm dịch là Đức Mẹ Ngăm Ngăm Đen. Ở đó có một bài hát phổ thông rất được nhiều người biết đến khi nhắc tới tình yêu của một người con trai đối với một thiếu nữ. Dân chúng Mexico áp dụng bài hát đó cho Đức Trinh Nữ Maria. Tôi đã thăm viếng đền thờ Guadalupe vào tháng Giêng năm 1979, nhân chuyến tông du đầu tiên, theo lời mời tham dự đại hội Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin ở Puebla. Cuộc hành hương này, theo một ý nghĩa nào đó, đã gây nguồn cảm hứng và điều hướng tất cả những năm kế tiếp thuộc triều đại giáo hoàng của tôi. Tôi nhớ lại, tôi đã giải thích cuộc hành hương ở Mexico như là một thứ thông hành có thể mở đường cho tôi đi hành hương ở Ba Lan. Thực tế, tôi nghĩ rằng chính phủ Cộng sản Ba Lan không thể từ chối việc cho phép tôi trở về thăm quê hương tôi sau khi tôi đã được đón tiếp trong một xứ sở mà hiến pháp hoàn toàn thế tục như quốc gia Mexico lúc bấy giờ. Tôi muốn đi Ba Lan, và điều đó đã được thực hiện vào tháng 6 cùng năm. Chúng tôi còn trở lại Guadalupe. Vào năm 2002, tôi được dâng thánh lễ gần đền thánh đó, nhân dịp phong thánh cho chân phước Juan Diego. Đó là một cơ hội tuyệt diệu để cảm tạ ơn Chúa. Sau khi nhận lãnh sứ điệp Kitô giáo, Juan Diego không chối từ căn tính bản xứ của mình, đã khám phá ra chân lý thâm sâu đối với nhân loại mới, trong đó hết thảy mọi người được mời gọi trở nên con cái Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Và trong huyền nhiệm đó, Mẹ Maria đã đóng một vai trò thật đặc biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần tới. Và tiếp sau đây là một thánh mẫu học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu trình thuật khi lên 12 tuổi, Đức Giêsu lạc trong đền thánh, trong dịp cùng cha mẹ hành hương lên Jerusalem để cử hành lễ vượt qua. Nó cho thấy một khúc rẽ trong cuộc đời dương thế của người. Bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành và lần đầu tiên bén mở cho thấy ý thức về sứ mệnh của mình. Câu kết của trình thuật dẫn đưa chúng ta vào đề tài khôn ngoan nơi con người và cuộc sống của Đức Giêsu. Còn Đức Giêsu thì lớn lên trong khôn ngoan và tuổi tác và được ơn nghĩa trước Thiên Chúa cũng như loài người. Linh mục học giả René Laurentin là người đã có công hơn cả khi lôi kéo sự chú ý trên chiều kích khôn ngoan của văn bản này. Trước hết là các từ vựng diễn tả sự khôn ngoan trong trình thuật. Các sách trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng dùng cùng các từ vựng như tìm thấy trong văn bản chương 2 Phúc Âm Thánh Luca, chẳng hạn như trí thông minh, các bậc thầy, đối đáp, ơn nghĩa, con tin. Bên cạnh đó là các động từ biết, hiểu, và nhất là cặp động từ kiếm, tìm thấy. Tiếp đến học giả Laurentin nêu bật các nét song song giữa khuôn mặt của Đức Khôn Ngoan, chương 24 sách Khôn Ngoan, và khuôn mặt của Đức Giêsu, chương 2 Phúc Âm Thánh Luca. Đức Khôn Ngoan phát xuất từ miệng của Đấng Tối Cao. Đức Giêsu là con Thiên Chúa Cha, chứ không phải là con của ông Giuse. Đức Khôn Ngoan cư ngụ giữa dân Israel tại Jerusalem, trên núi Sion, trong lều thánh. Đức Giêsu ở lại Jerusalem trong đền thờ. Đức khôn ngoan đã đâm rễ sâu nơi một dân vinh quang trong phần riêng của Gia-vê. Đức Giêsu ngồi giữa các tiến sĩ luật, giữa nhiều người lắng nghe người. Do lệnh của Thiên Chúa, Đức khôn ngoan định cư trong lều thánh tại núi Si-on, nơi có đền thờ. Đức Giêsu phải ở trong nhà của cha người. Đức khôn ngoan lớn lên. Đức Giêsu lớn lên trong khôn ngoan. Dựa trên các điểm song song đó và các nét tương đồng tỉ mỉ hơn giữa văn bản sách Khôn ngoan chương 4 câu 1 đến 18 và văn bản Phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 43 đến câu 51b, học giả Laurent Tain kết luận như sau: là Đức khôn ngoan và là con Thiên Chúa đối với Đức Giêsu cũng là một, xét rằng sự khôn ngoan phát xuất từ miệng Thiên Chúa. Các lời "con phải ở trong nhà cha con" tương ứng với trật tự này, đó là sự khôn ngoan đã nhận lệnh cư ngụ trong đền thờ. Trong chương 7 câu 35, Thánh sử Luca cũng nhắc đến các con cái của Đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Câu cách ngôn này kết thúc sự phê phán Chúa Giêsu nói với người Do Thái liên quan tới Gioan Tẩy Giả. Trong bối cảnh văn bản này, sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu nói tới là chương trình của Thiên Chúa. Như thế, con cái sự khôn ngoan ám chỉ toàn thể dân chúng, kể cả những người thu thuế, đã lắng nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng và lãnh nhận phép rửa thống hối của ông. Tất cả những người đó đã nhận biết sự công chính hay ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, như được biểu lộ nơi Gioan Tẩy Giả hay nơi Đức Giêsu. Nói cách khác, Đức Giêsu được Gioan Tẩy Giả đi trước dọn đường, vén mở cho chúng ta thấy chương trình sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Xa hơn, trong chương 12 câu 12 và chương 21 câu 5, Thánh sử Luca lại đề cập tới gương mặt của Đức Giêsu sự khôn ngoan, trong nghĩa thần khí mà người hứa ban cho các môn đệ là thần khí của sự khôn ngoan. Bối cảnh của hai văn bản đều giống nhau, vì Chúa Giêsu đề cập tới các bách hại mà các môn đệ phải chịu. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Trong văn bản chương 21, sau khi báo cho các môn đệ biết các tai ương như chiến tranh, loạn lạc, động đất lớn, ôn dịch, đói kém và những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn xuất hiện từ trời, Chúa Giêsu nói với các ông: nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay, bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em cái miệng và sự khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Kiểu nói cái miệng và sự khôn ngoan tương đương với các lời nói khôn ngoan. So sánh với văn bản chương 12, chúng ta có thể kết luận rằng chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ và ban cho các môn đệ biết ăn nói khôn ngoan để làm chứng cho Chúa Kitô trước các kẻ quyền thế ở trần gian này. Và các lời Chúa Giêsu báo trước liên quan tới số phận của các môn đệ đã hiện thực. Sách Công vụ chương 6 trình thuật biến cố tử đạo của thầy sáu Stefano. Ông là một trong số 7 thầy sáu đầu tiên trong lịch sử giáo hội thời khai sinh. Hồi đó giáo hội bắt đầu đông tín hữu, các tông đồ phải mất quá nhiều giờ lo cho việc phân phát lương thực hàng ngày. Thêm vào đó xảy ra tình trạng các tín hữu theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Vì thế các tông đồ mới triệu tập cộng đoàn và nói: chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đề nghị đó được mọi người tán thành. Các tín hữu cộng đoàn lựa chọn và đề nghị 7 người đứng đầu là ông Stefano. Sách Công vụ cho thấy có 5 điều kiện để được bổ nhiệm vào chức vụ thầy sáu. Đó là được tiếng tốt, đầy thần khí, khôn ngoan, được cộng đoàn lựa chọn đề cử và được các tông đồ cắt đặt và đặt tay truyền chức. Chính thần khí Chúa hoạt động trong giáo hội, trong tâm lòng và cuộc sống tín hữu, khiến cho giáo hội tại Jerusalem gia tăng nhân số, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Cũng chính thần khí Chúa đã khiến cho thầy Sáu Stefano được đầy ân sủng và quyền năng và đã làm những điểm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân, đến khiến cho những người thuộc nhóm hội đường của những người được giải phóng phải ghen tức tranh luận với ông. Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí ban cho ông. Bây giờ họ mới xúi dân chúng cáo gian cho Stefano là nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môsê và Thiên Chúa. Họ sách động các kỳ mục cùng kinh sư rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Và Stefano đã hùng hồn thuyết giảng trước công nghị Do Thái, đi từ cựu ước để chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai mà dân Do Thái đã trông đợi, nhưng đã khước từ, không tin nhận người. Stefano tố cáo họ là những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì và luôn luôn chống lại thánh thần. Cha ông họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến, còn họ thì đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Bài thuyết giảng của thầy Sáu Stefano khiến cho họ giận điên lên, nghiến răng căm thù ông và xông vào lôi ông ra ngoài thành, ném đá cho chết. Sự khôn ngoan của Stefano là hoa trái của thánh thần. Nó đã là một sự khôn ngoan được linh ứng. Nhờ đó, ông đã có thể làm chứng một cách toàn vẹn cho mầu nhiệm thành toàn nơi con người của Đức Giêsu thành Nazareth. Stefano đã là một trong bảy người được tiếng tốt, tràn đầy thần khí và khôn ngoan. Tóm lại, trong phúc âm Thánh Luca, gương mặt của Đức Giêsu là gương mặt có các sắc thái khôn ngoan cao độ. Đặc biệt khi Thánh sử Luca miêu tả Đức Maria, mẹ người, như một thụ tạo, chú ý tới các lời con mình mời gọi liên quan tới con người của Chúa. Chính vì thế nên thái độ môn đệ của Đức Maria cũng vang vọng bản chất khôn ngoan. Chúa Giêsu là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Mẹ Maria lắng nghe đức khôn ngoan nhập thể và là con gái của sự khôn ngoan. Khi thưa lên hai tiếng Fiat xin vâng với sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin, mẹ Maria chấp nhận Chúa Giêsu, sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhập thể và cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, có thể nói mỗi câu chuyện vượt thoát ra khỏi Việt Nam trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 năm 1975 và những năm tiếp theo sau đó của mỗi người Việt Nam đều cung cấp đủ tài liệu để viết lên hàng chục cuốn sách. Nhưng câu chuyện sau đây có một viên sĩ quan tên là Ben Vua có thể làm cho nhiều người phải ngẩn ngơ vì nó quá đơn giản. Đơn giản đến mức khó tin. Vào những ngày miền Nam Việt Nam đang hấp hối, thì Ben Vua là một sĩ quan cấp tá 45 tuổi, đang được huấn luyện tại một trường đại học quân sự ở San Diego, bang California, Hoa Kỳ. Tháng 4 năm 1975, có người gọi điện thoại cho ông và ngỏ ý, ông nên về lại Việt Nam và mang gia đình ra đi, hoặc là ông sẽ không bao giờ gặp lại họ. Ông Ben Vua lên đường về nhà, lòng ngổn ngang lo lắng cho vợ con và người cha già đang ở ngoại ô Sài Gòn. Lúc đó, vì tình hình chiến sự, phi trường San Diego rất ít có chuyến bay về Việt Nam. Phải đợi qua ngày thứ nhì, viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mới ngồi được trên chuyến bay cuối cùng để về lại Sài Gòn. Ông không tài nào chợp mắt được, nhưng cũng nhờ thế, ông mới làm quen với một người Mỹ đang đến Việt Nam, với một sứ mệnh đặc biệt là xem xét tình hình vận chuyển, để làm thế nào có thể di chuyển một cách an toàn giữa Sài Gòn. Ông Ben Vua đã có cả hai điều mà người Mỹ có sứ mệnh đặc biệt trên đây cần đến. Một là chiếc xe Jeep, và hai là viên tài xế vốn là thổ địa tại Sài Gòn. Người bạn mới của ông Ben Vua mừng rỡ vô cùng và hứa giúp gia đình ông vượt thoát khỏi Sài Gòn bằng máy bay. Trong tình cảnh cuối tháng tư mà cả hai đều giữ đúng lời hứa với nhau, người Mỹ có được chiếc xe Jeep và viên tài xế, còn ông Ben Vua thì nhận được một giấy phép đặc biệt có thể được đem ra khỏi Sài Gòn bằng máy bay trong thời hạn 4 tiếng đồng hồ. Nhưng giấy phép mà ông Ben Vua đang có trong tay lại nói rõ chỉ dành cho 8 người mà thôi, trong khi đó gia đình ông lại có đến 9 người. Trong cơn hỗn loạn của Tân Sơn Nhất, với chiếc phi cơ vận tải C-130 nằm chờ, ông Ben Vua đã phải làm một quyết định can đảm. Ông sẽ âm thầm ở lại để cha già và gia đình ông ra đi. Nhưng định mệnh có nhiều kỳ lạ. Đúng vào lúc chiếc máy bay sắp đóng cửa, viên phi công nhìn ra ngoài và thấy ông Ben Vua đang đứng bơ vơ trên phi đạo. Được hỏi lý do, ông Ben Vua liền thật thà giải thích rằng ông phải ở lại vì giấy phép chỉ cho 8 người ra đi, mà gia đình lại có đến 9 người. Viên phi công nhún vai, ngoắc tay bảo ông nhảy lên máy bay. Giờ đây, ông Ben Vua đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hy. Ông vẫn tiếp tục sống ngay thẳng thật thà và tử tế lịch sự mỗi khi gặp người lạ. Bất cứ ai nhìn vào ánh mắt của ông cũng đều có thể nhận ra tức khắc rằng ông là một con người rất ngay thẳng. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như viên phi công của chiếc C-130 trên đây không nhìn thấy ông Ben Vua đang bơ vơ trên phi đạo trong những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975 ấy, thì chắc chắn số phận của ông cũng sẽ giống như số phận bi đát của không biết bao nhiêu sĩ quan và nhân viên của chế độ Việt Nam Cộng Hòa khác. Ông Ben Vua đã sống chân thật và ngay thẳng một cách âm thầm như bao nhiêu người Việt Nam trước năm 1975. Họ mất tất cả vì sống ngay thật. Người Việt Nam chúng ta vẫn tin rằng ở hiền thì gặp lành. Cái may lành ở đây chưa hẳn là những lợi lộc dễ dãi hay đặc ân mà người khác, nhất là những kẻ quyền thế thí ban cho. Hiểu may lành như thế thì có lẽ những kẻ gian trá, biết luồn lách lại được nhiều hơn. Cái lành mà người ngây thật có được thiết yếu là sự vẹn toàn của nhân cách và cái tâm bình an. Dù có mất tất cả, ngay cả một chút danh dự bên ngoài cũng chẳng còn, nhưng người dám sống ngây thật sẽ còn tất cả. Họ không đánh mất chính mình. Chúng ta hiểu được câu nói của Chúa Giêsu: chiếm được cả thế giới mà ít gì nếu đánh mất chính mình. Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy cám dỗ và cạm bẫy, xin cho chúng con biết phân biệt điều ngay lẽ trái, cũng như ra sức tìm kiếm những giá trị vĩnh hằng trong của đời chóng qua. Xin cho chúng con biết tìm kiếm và yêu mến Chúa trong mọi sự.
Chúa trên cao,
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.